Do người chuyển ngữ thường xuyên vắng mặt nên sứ điệp của tuần này được chuyển ngữ bởi một người chị em khác của chúng ta. Chúng tôi rất cảm ơn sự góp phần gây dựng thân thể Chúa của người chị em này.
Và hôm nay chúng ta sẽ đọc trong một vài cái câu cuối của sách Ruter đoạn 1. Ruter đoạn 1 từ câu 19 đến câu 22. Vậy hai người đi đến Bethlehem. Khi họ đến Bethlehem, cả thành đều xôn xao. Các phụ nữ hỏi, có phải Naomi đấy không? Bà trả lời họ, đừng gọi tôi là Naomi mà hãy gọi tôi là Mara, vì đấng toàn năng đã khiến tôi chịu nhiều cay đắng. Tôi ra đi với của cải dư đầy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Đức Giê-hô-va đã lên án tôi và đấng toàn năng khiến tôi chịu nhiều khốn khổ. Sao còn gọi tôi là Naomi làm gì? Thế là Naomi cùng với con dâu là Ruter, người Moab, từ xứ Moab trở về. Hai người đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa mạch. Bà Naomi là một người tin Chúa nhưng mà vì tội lỗi đã khiến cho bà rời bỏ Ngài. Chúng ta nhớ tuần trước mình đã học về Ột-ba, bà là một người gần tin. Và Ruter là một người tin Chúa thật sự. Và chúng ta biết rằng bà Naomi, bà là một người tin Chúa. Bởi vì điều đó nó được thể hiện trong một vài câu kinh thánh và nó cũng thể hiện trong cái lời bà nói ở trong Ruter đoạn 1 câu 8. Bà đã nói trong Ruter đoạn 1 câu 8 rằng, nhưng Naomi nói với hai con dâu mình rằng, các con mỗi người hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu xin Đức Giê-hô-va tỏ lòng thương với hai con như hai con đã tỏ lòng thương với mẹ và những người quá cố. Trong cái câu kinh thánh này thì đối với tiếng Anh và cũng có lẽ đối với tiếng Việt nó không có gì đặc biệt để mà chúng ta chú ý ở trong câu này. Nhưng mà cái bản gốc ở trong cái tiếng Hebrew đó là một cái từ rất là đặc biệt. Ở trong cái từ là tỏ lòng thương á, trong tiếng Việt á, là cái từ mà bà sử dụng với hai con của mình. Và cái từ đó trong cái tiếng Hebrew nó là hesed. Tiếng Hebrew gốc nó có nghĩa là đó là một cái tình yêu thương bởi giao ước và đó là một sự thương xót. Đó là cái ý nghĩa ở trong tiếng Hebrew về một cái từ thôi. Nhưng mà khi mà dịch ra tiếng Anh hay tiếng Việt thì mình phải diễn giải nó rất là nhiều để mà có thể diễn tả được đúng ý nghĩa của cái từ Hebrew gốc. Cái từ này nó diễn tả một cái dấu mốc rất là đặc biệt, một cái dấu hiệu rất là đặc biệt giữa tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con cái của Ngài. Chúa Ngài bày tỏ cái tình yêu thương và cái sự thương xót của Ngài đối với con dân của Ngài. Ở trong Tân Ước thì có một cái từ mà mình có thể dùng để diễn tả một cách rất gần với cái từ này, đó là ân điển. Chúa Ngài đã bày tỏ ân điển của Ngài với con dân của Ngài và Ngài đang ràng buộc chính Ngài với con dân của Ngài và ngược lại họ với Ngài. Và đây cũng chính là cái từ mà Naomi bà đã sử dụng để mà thể hiện cái sự chúc phước của bà trên hai người con dâu của mình khi mà bà khuyên họ hãy trở về với gia đình của họ. Nhưng mà cho dù bà đang chúc phước họ bởi những cái từ đó để bà sử dụng và để bà chúc phước họ, nhưng mà rồi cũng chính bà đã cho họ thấy được cái sự thiếu đức tin của bà, và đặc biệt đó là cái sự thiếu đức tin của bà nơi sự tốt lành của Chúa. Và chúng ta thấy rằng bà đã liên tục thúc đẩy hai con dâu của bà đi ra khỏi cái sự hiện diện của Chúa. Và rồi bà lại có một cái lời khuyên mà rõ ràng ra cho hai con dâu của mình rằng có thể rằng các thần của Moab là một cái sự lựa chọn tốt cho các con. Và tất cả những điều đó cho chúng ta thấy rằng cái tấm lòng của bà đã hướng ra ngoài Chúa. Và rồi chúng ta lại đi tiếp tới câu 13 và chúng ta thấy được những cái điều nó là những cái điều mà đang dẫn đến cái tình trạng thuộc linh hiện tại của bà. Bà đã nói rằng, chẳng lẽ các con cứ đợi cho đến khi chúng khôn lớn sao? Chẳng lẽ các con không lấy chồng khác sao? Không, các con gái của mẹ, nỗi cay đắng của mẹ nhiều gấp bội các con vì tay của Đức Giê-hô-va đã giơ ra giáng họa trên mẹ. Khi mà các con dâu của bà đang chống lại cái mệnh lệnh của bà là hãy quay trở về gia đình của mình đi, khi mà các con của bà cứ nhất quyết là đòi theo bà thì bà lại nói với các con của mình rằng vì tay Đức Giê-hô-va đã giơ ra giáng họa trên mẹ. Và đó là cách mà chúng ta thấy Naomi bà đã nhìn cái hoàn cảnh của bà như thế nào. Bà đã tin vào sự quan phòng của Chúa và bà đã tin đúng về điều đó. Nhưng bà đã không còn chấp nhận rằng Đức Chúa Trời quyền năng này cũng chính là Đức Chúa Trời tốt lành. Và khi mà bà trở về trong cái thành của mình, trong thành Bethlehem, thì những người phụ nữ ở đây hỏi bà rằng: ô, có phải là Naomi đấy không? Thì có thể rằng khi mà bà đã rời khỏi xứ 10 năm, bà đã trải qua rất là nhiều những mắc mắc, những mắc mát, những cay đắng, thì có thể là bây giờ tuổi của bà nó đã, bà nhìn bà có thể là sẽ già hơn tuổi của mình rất nhiều. Và điều này cũng một cái ví dụ mà Mitchell có thể thấy ở bên Mỹ cũng vậy. Khi mà một tổng thống khi bắt đầu nhiệm kỳ và khi kết thúc nhiệm kỳ thì có thể thấy được cái sự khác biệt trên họ. Giống như là họ chỉ ở trên cái vị trí đó chỉ có 4 năm thôi, nhưng mà giống như là họ đã ở vị trí đó cả 20 năm vậy. Tại vì họ rất là khác biệt, họ rất già hơn rất là nhiều từ khi họ nhậm chức và khi họ kết thúc cái nhiệm kỳ đó. Và có thể đó cũng chính là bà Naomi khi mà bà quay trở về Bethlehem và những người phụ nữ ở đây đã hỏi bà: ô, đó có phải là Naomi đó không? Và bà trả lời rằng: đừng có gọi tôi là Naomi nữa, mà hãy gọi tôi là Mara, vì đấng toàn năng đã khiến tôi chịu nhiều cay đắng. Bà đã nói rằng: tôi ra đi với của cải dư đầy, nhưng Đức Giê-hô-va dắt tôi về tay không. Hay nói cách khác là bà đã nói rằng: tại sao còn gọi tôi là một người được ơn nữa, bởi vì bây giờ đấng toàn năng đã đem đến cho tôi nhiều khốn khổ. Và câu hỏi mà chúng ta đặt ra đó là: có phải là bà Naomi bà đã trả lời đúng không? Có phải là Đức Chúa Trời đã đem đến cho bà toàn những cay đắng không? Có một cái sự thật mà chúng ta cần phải biết rằng không có một cơ đốc nhân nào ở trên thế giới này mà không chịu hoặc là chưa chịu sự thử thách ở một thời điểm nào đó. Và cái sự thử thách là một cái phần rất là bình thường ở trong một cuộc đời cơ đốc nhân. Và tôi đã nói điều này ở trong Giăng đoạn 16 câu 33. Chúa Giê-xu nói rằng: ta bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Chúng ta cần phải rất cẩn thận để khi những cái thử thách đến, nó không thay đổi tấm lòng của chúng ta giống như cách mà thử thách đã thay đổi tấm lòng của bà Naomi. Nhưng mà có một cái điểm mà cần lưu ý đó là nhiều khi những cái khổ nạn của chúng ta chịu là nó vì những cái hành động của chính chúng ta. Và đôi khi nó không phải là như vậy, nó không phải vì chúng ta. Đôi khi những thử thách đó là cái sự chữa trị của Chúa, đôi khi không phải. Nhưng mà khi chúng ta là con cái của Chúa thì tất cả những cái sự thử thách đó đều dành cho những lợi ích tốt cho chúng ta. Và Naomi ở đây, bà đã nghi ngờ cái sự tốt lành của Chúa cho bà. Và chúng ta cần phải nhận ra cái điều đó. Khi chúng ta dừng tin Chúa ở những cái sự tốt lành từ nơi Chúa, thì chúng ta sẽ dần trở nên tin vào những cái sự dối trá của Satan. Và khi mà Naomi bà đã không còn tin vào cái sự tốt lành của Chúa nữa, thì bà đã làm gì? Bà đã cố gắng làm mọi thứ bởi vì cái sức riêng của bà. Và bà làm mọi thứ dựa trên những cái sự hiểu biết giới hạn của mình. Và điều này cũng có vẻ có lý, đúng không? Ý tôi ở đây là nếu như mà chúng ta tin rằng Chúa Ngài đã trừng phạt mình, nếu như chúng ta tin rằng Chúa Ngài đang giáng họa trên mình, thì làm sao mà chúng ta có thể làm theo đường lối của Chúa được, đúng không? Chúng ta đã nói điều này trước đây rồi. Chúng ta không phải là chỉ tin rằng có Đức Chúa Trời mà thôi, bởi vì Satan nó cũng tin điều đó và run sợ. Nhưng chúng ta cần phải tin nơi Chúa. Đó là chúng ta cần phải tin vào những gì mà Chúa Ngài đã bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta. Và đây chính là điều mà Naomi bà đã từ bỏ. Bà đã không còn tin vào sự tốt lành của Chúa cho bà. Và khi Mitchell còn nhỏ, một ông mục sư ở Hội Thánh có nói rằng khi mà những sự thử thách đến trong cuộc đời của chúng ta, thì hoặc là nó sẽ mang đến cho chúng ta sự cay đắng, hoặc là nó sẽ giúp cho chúng ta tốt hơn. Khi Chúa Ngài là sự giúp đỡ của chúng ta trong những nguy khốn, hoặc là khi Chúa Ngài là nơi nương náu của chúng ta để chúng ta tìm kiếm. Khi chúng ta tìm kiếm được niềm hy vọng của chúng ta nơi Chúa, thì đó là lúc mà chúng ta được lớn lên. Và chúng ta sẽ được biến đổi ở trong Chúa, và chúng ta sẽ tìm thấy được niềm vui ở trong Ngài. Khi chúng ta tin vào chính bản thân mình, khi chúng ta chỉ nương cậy vào cái sự hiểu biết riêng của mình, nếu như hy vọng của chúng ta đặt trên những cái điều thuộc về thế gian này hoặc theo những cái cách của thế gian này, thì chúng ta sẽ trở nên mù mờ. Và rồi tâm trí của chúng ta sẽ dễ dàng bị đồng hóa theo đời này. Khi chúng ta nhìn thấy cách của Naomi sẽ dễ dàng trở nên cay đắng. Và bà Naomi, bà đã cảm thấy cay đắng. Bà nghĩ rằng Đức Chúa Trời Ngài đã đang giáng họa trên bà. Bà nhìn thấy được cái sự toàn năng, sự quan phòng của Chúa, nhưng mà bà đã không nhìn thấy được ân điển của Chúa cho bà. Bà đã không nhìn thấy được những cái điều mà bà nên cảm tạ Chúa về điều đó. Và tất cả những cái điều mà bà có thể thấy bây giờ đó là chính bản thân bà và những cái đau đớn, những cái đau đớn khó khăn mà bà chịu. Bà đã quá chú tâm về bản thân mình và bà đã quên mất rằng Chúa Ngài đang làm việc để mang đến những điều tốt đẹp cho bà. Và đây là một người phụ nữ, bà đã đi ra xa khỏi Chúa và bà chỉ được để ý đến khi mà bà đã quyết định lên đường trở về quê hương của mình. Và Chúa Ngài đã thể hiện cái sự quan phòng của Ngài trên cái hành trình của bà quay trở về. Và chúng ta thấy cái niềm hy vọng ở nơi những người phụ nữ này khi trở về, ở trong cái đoạn câu 22 tiếp lại rằng hai người đến Bethlehem vào đầu mùa gặt lúa mạch. Đây là một cái sự hy vọng vào những cái ngày tốt đẹp hơn đang đến với bà. Đây cũng là điều mà chúng ta đã được học và chúng ta đã được biết qua David khi ông nói đến ở trong Thi Thiên đoạn 30 câu 4 đến câu 5. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài và cảm tạ danh thánh của Ngài, vì cơn giận của Ngài chỉ trong chốc lát, còn ân huệ của Ngài hằng có trọn đời. Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng liền có sự vui mừng. Đây là một bài học quan trọng ở trong cái phần cuối của sách của chương 1 mà tôi muốn tập trung vào đây. Đó là lý do vì sao mà tôi không có đi qua đoạn 2 trong hôm nay, mà chúng ta muốn tập trung vào cái bài học quan trọng ở trong cái đoạn cuối của Ruth đoạn 1. Và đây là một bài học quan trọng mà chính bản thân Naomi bà cũng chưa hoàn toàn học được. Đây là bài học về cái điều rằng chúng ta không nên vội vã mà đoán xét Chúa. Nhưng mà thay vào đó chúng ta nên học theo cái điều mà Ruth bà đã làm, mặc dù bà Ruth bà cũng chịu một cái hoàn cảnh tương tự. Để rồi chúng ta cũng có thể nói giống như Job rằng tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ tôi cũng sẽ trần truồng trở về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi, đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va. Hay là ở trong Thi Thiên chép rằng hoạn nạn là điều tốt cho con, nhờ đó con học biết luật lệ của Chúa. Và để chúng ta học được rằng Chúa Ngài đang dạy dỗ chúng ta, Ngài đang uốn nắn của chúng ta qua những cái hoạn nạn để mà đem đến những cái điều tốt lành cho chúng ta. Và trước khi chuyển qua đoạn 2 thì có một câu hỏi tôi muốn đặt ra, đó là ai là nhân vật chính ở trong sách Ruth? Là tên của sách cho nên là Ruth là nhân vật chính, thì hoặc là có thể thông qua những gì mà chúng ta đã học ở trong xuyên suốt chương 1 thì có thể mọi người sẽ nghĩ rằng Naomi là nhân vật chính. Nhưng mà tôi cũng có nghe một câu trả lời vang lên, đó là từ tâm, đó là Chúa. Bởi vì tôi nghĩ rằng một vài người trong chúng ta hoặc là tất cả chúng ta đều đã đọc qua sách Ruth rồi, và khi mà mình học tới những cái đoạn sau này thì có thể là mọi người sẽ nghĩ rằng có thể nhân vật chính là Boaz. Nhưng mà rõ ràng rằng nhân vật chính ở trong toàn bộ sách Ruth này là một nhân vật mà không hề có một cái đoạn hội thoại trực tiếp nào hết. Ngài không có nói, nhưng mà thực tế rằng đang ở trong cái xuyên suốt câu chuyện này. Nhưng mà nhân vật chính ở trong toàn bộ sách Ruth này chính là Chúa. Và điều này rất là quan trọng để chúng ta có thể nhìn nhận. Và đó là bởi vì nhiều lúc nếu như chúng ta ở trong hội thánh lâu, chúng ta đọc về sách Ruth thì chúng ta có thể nghe nhiều người nói rằng ôi tôi thích sách Ruth bởi vì nó là một cái tiểu thuyết rất là hay. Và thậm chí là có nhiều cái trong nhiều cái sách nó gọi là giới thiệu về sách Ruth thì sẽ giới thiệu là sách Ruth giống như là một tiểu thuyết tình yêu vậy đó. Và khi mà tôi đọc với những cái lời dẫn đó thì tôi nghĩ rằng không biết là có phải vì họ muốn phụ nữ đọc cái sách Ruth nhiều hơn không vậy. Nhưng mà nếu như chúng ta đọc sách Ruth giống như một tiểu thuyết tình yêu thì chúng ta sẽ rất dễ bỏ qua những cái điểm quan trọng ở trong sách Ruth. Và nếu như chúng ta đọc sách Ruth giống như là một câu chuyện về đạo đức, nói về những điều tốt đẹp chúng ta nên làm và những điều xấu mà chúng ta nên tránh khỏi, thì một lần nữa nó cũng sẽ khiến cho chúng ta bỏ qua cái điểm quan trọng ở trong sách Ruth. Khi mà chúng ta học qua về cuộc đời của Naomi, cuộc đời của Ruth và của Boaz thì chúng ta sẽ thấy được rằng công việc của Đức Chúa Trời Ngài đang thực hiện. Và chúng ta thấy được công việc của Đức Chúa Trời Ngài đang thực hiện trên gia đình, một cái gia đình tan vỡ này. Và hy vọng rằng qua đây cũng cho chúng ta thấy rằng Chúa Ngài cũng đang hành động trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nên tìm thấy những điều này trong những cái chi tiết rất là bình thường. Đó là cái cách mà sách Ruter cũng đang thể hiện. Chúng ta không đọc sách Ruter với rất là nhiều những cái phép lạ diễn ra. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được rằng Chúa Ngài đang hành động trên từng câu ở trong sách Ruter. Ngài kiên trì và Ngài đang quan phòng trên tất cả tạo vật của Ngài. Và hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ học và chúng ta nhận biết rằng Chúa Ngài cũng đang làm việc trên từng những chi tiết rất là bình thường trong cuộc đời của chúng ta. Đó là không chỉ rằng Ngài là một nhân vật chính ở trong toàn bộ Kinh Thánh, nhưng mà Ngài còn là nhân vật chính trong chính cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là cuộc đời của chúng ta là tất cả là vì Ngài. Trong Roma đoạn 11 câu 36 chép lại rằng: vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài, vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Đây là một câu Kinh Thánh rất là ngắn nhưng mà rất là sâu sắc. Và tôi muốn tất cả chúng ta đều dành thời gian để có thể suy nghĩ về câu này một cách rất kỹ càng, về ý nghĩa đầy trọn của câu Kinh Thánh này. Và một trong số những cái đó là làm chúng ta tồn tại trong cuộc đời này là bởi với Ngài. Và chúng ta tồn tại cho Ngài. Thế giới xung quanh của chúng ta đang nói với chúng ta và đang nói rất lớn, rất là to với chúng ta rằng thế giới xung quanh này là vì chúng ta. Ở bên Mỹ người ta hay thường nói rằng tôi cần phải chú tâm đến số 1 mà thôi. Một cái người số 1 và đó chính là tôi. Và có một cái bài hát, nó nói về là tôi chỉ muốn nói về chính tôi và xuyên suốt bài hát đó chỉ nói về như vậy. Thì cái tác giả của bài hát đó nói rằng tất cả những cái cô bạn gái hoặc là vợ chỉ có nói về chính họ thôi. Cho nên là cái ông này ông muốn sáng tác lên một bài hát và ông chỉ nói là ôi tôi chỉ muốn nói về tôi không muốn nói về những điều khác, tôi chỉ muốn nói về tôi. Và cái bài hát đó là một bài hát rất là hống hỉnh bởi vì nó thật ra nó cũng có một cái sự thật, đó chính là tất cả mọi người đều chỉ muốn nói về bản thân mình mà thôi. Và hãy tưởng tượng đến cái sự ồn ào của những cái lời đó ở xung quanh mình là như thế nào khi mà tất cả mọi người xung quanh, cả truyền thông, mọi thứ đều nói rằng hãy quan tâm đến bản thân mình và chính bản thân mình thôi. Nhưng mà Chúa Ngài nói rằng ta tạo nên các ngươi bởi vì có mục đích cao cả hơn chính các ngươi rất nhiều. Và cuộc sống này quá ngắn ngủi và cõi đời đời quá dài. Và Đức Chúa Trời quá vĩ đại để chúng ta sống cuộc đời này cho chính mình. Nếu như chúng ta bắt đầu tin vào những cái lời nói dối của Satan rằng tất cả mọi thứ đều về chính mình thôi, thì nó rất là dễ khiến cho chúng ta có những quyết định xấu xa, có những cái mong muốn xấu xa. Và tất cả những cái lối đó nó đều dẫn chúng ta xa rời Chúa và khỏi cái mục đích mà Chúa Ngài đã tạo dựng chúng ta. Và trái ngược khỏi những cái điều mà thế giới này đang nhìn thấy, thì thật ra khi mà chúng ta tập trung vào chính bản thân mình thì điều đó nó không phải là đem đến điều tốt đẹp cho chúng ta. Và lời Chúa ở trong Esai đoạn 55 câu 8 câu 9 cho chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta không phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Và điều này cho chúng ta thấy rằng những cái điều mà có vẻ có hợp lý đối với chúng ta, những cái điều mà chúng ta cảm thấy nó là đúng đắn thì chưa chắc, thì không hẳn là những cái điều mà chúng ta nên làm. Nhưng mà chúng ta cần phải tìm kiếm ý tưởng của Chúa và đường lối của Chúa. Và ở đây Chúa không nói rằng những cái điều đó nó khác nhau, khác biệt một chút thôi. Nhưng mà Chúa nói rằng những cái ý tưởng của Chúa và của chúng ta khác nhau hoàn toàn. Và thế giới cho chúng ta biết rằng hãy nghĩ đến bản thân mình trước hết. Nhưng mà Chúa nói rằng không được để bất cứ điều gì trước ta và hãy tin nơi ta hoàn toàn. Và rằng Chúa nói rằng hãy coi hàng xóm của mình tôn trọng hơn mình. Và rồi Chúa nói rằng hãy đặt những anh chị em của mình ở trong Chúa hơn là thế gian. Và rồi Chúa nói rằng hãy yêu kẻ thù nghịch mình. Và đó là những cái quan điểm hoàn toàn đối lập. Cho nên điều đó không có lạ gì khi mà Phaolô nói với chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 14-15 rằng: chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin, vì công chính và gian ác có kết hợp nhau được chăng? Ánh sáng và bóng tối có dung hòa nhau được chăng? Đấng Christ và Belial có thể hòa hợp được chăng? Hay người tin có phần gì chung với người không tin chăng? Những người tin Chúa và những người không tin họ được xây dựng nên những cái nền tảng rất là khác nhau. Không những rằng họ được xây dựng trên những cái nền tảng khác nhau, nhưng mà còn xây dựng cho những cái mục đích khác nhau nữa. Và là những người con của Chúa, chúng ta cần phải được thường xuyên nhắc nhở về điều này, cũng như chính Naomi. Và khi chúng ta học và đọc về sách Ruter cũng như bất kỳ sách nào khác ở trong Kinh Thánh, chúng ta cần biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài chính là nhân vật chính. Ngài đã bày tỏ tất cả những điều này cho chúng ta để rồi chúng ta có thể đặt những cái thứ tự ưu tiên đúng trong cuộc đời của mình và cho những cái mong muốn của chúng ta, để rồi chúng ta tìm kiếm những điều sẽ mang đến sự sống. Và vì Chúa, Ngài là nhân vật chính ở trong toàn bộ sách Ruter, cho nên chúng ta sẽ cùng bắt đầu ở trong Ruter đoạn 2, khi chúng ta tìm hiểu về cái cách của Chúa và công việc của Chúa. Có rất là nhiều điều chúng ta sẽ học được từ phân đoạn 2, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học một điều mà thôi. Bởi vì điều này là một phần tiếp diễn của những cái điều mà mình vẫn đang học. Trong cái câu đầu tiên của phân đoạn 2 cho chúng ta biết rằng Naomi có một người bà con bên chồng tên là Boo, một người có quyền thế và giàu có thuộc gia tộc của Elimelech. Và khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta cần phải để ý là những cái lời giới thiệu này là những cái lời giới thiệu của tác giả Kinh Thánh. Nhưng mà bản thân Naomi, bà không biết, bà là nhân vật trong Kinh Thánh và bà sẽ không biết cái điều này. Khi mà chúng ta đọc về toàn bộ sách Ruter thì chúng ta biết được tất cả những cái hoàn cảnh, tất cả những cái điều xảy ra đối với nhân vật ở trong sách. Nhưng mà thật ra chúng ta sẽ không hiểu được những cái suy nghĩ hay những cảm xúc của họ như thế nào khi mà họ chưa biết được những cái điều mà họ sẽ biết. Chúng ta nhớ rằng những cái điều nó xảy ra rất là tồi tệ đối với gia đình này. Chồng của bà và hai đứa con của bà đã qua đời ở Moab. Bà đã phải bỏ lại họ sau lưng, chôn cất họ ở Moab và rồi quay trở về. Con dâu của bà Ột-ba đã lìa bỏ bà và đã quay trở về với dân của mình ở Moab. Và rồi Naomi và con dâu của mình là Ruter đã đến Bethlehem và họ rất là nghèo và họ giống như không có ai để mà che chở cho mình. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được ba người phụ nữ này họ đã phản ứng lại với những cái hoàn cảnh của họ với những cái phản ứng rất là khác nhau. Ột-ba, bà đã lìa bỏ Chúa và đã quay trở về với thế gian. Ruter, bà đã đối diện với những cái thử thách và những cái khó khăn bằng đức tin. Bà đã đối diện với cái sự đau khổ này, với những cái sự thách thức này bằng cái việc đặt đức tin của bà nơi Chúa. Và trong mọi lúc như vậy, Naomi bà lại cảm thấy cay đắng. Nhưng mà tại sao lại là cay đắng? Chúng ta có thể đã biết được cái sự cay đắng của bà nó đến từ đâu. Nó đã đến từ cái việc là bà đã lìa bỏ Chúa và chỉ tin tưởng vào cái khả năng của bà. Bà đã nghĩ rằng Chúa Ngài đã trừng phạt bà. Nhưng mà tại sao Naomi lại tin vào điều đó? Tại sao chúng ta cũng có những lúc tin vào điều đó? Và tôi nghĩ rằng bà Naomi, một người con của Chúa, đã bị ảnh hưởng bởi những cái cách, những cái suy nghĩ và những cái đường lối của dân ngoại Moab. Chúng ta được cho biết rằng những cái sự lo lắng hoặc là những cái áp lực trong cuộc đời của một người Cơ Đốc nhân là bởi vì họ đã suy nghĩ quá cao về chính bản thân mình và họ suy nghĩ chưa cao đủ về Đức Chúa Trời. Đó là khi chúng ta tin vào con người và thế giới này quá quyền lực và chúng ta nghĩ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta chưa có quyền lực đủ. Và chúng ta có thể thấy được điều này qua những cái nền văn hóa mà họ không có tin vào Chúa. Họ trở nên rất là mê tín. Khi mà tôi được biết đến một vài những cái mê tín thì tôi cảm thấy rất là không thể nào tin được. Và mọi người có thể hôm nay có thể nói cho tôi biết được một số những cái mê tín nào mà người Việt Nam mình đang tin vào. Trò có đến một câu lạc bộ tiếng Anh thì có một cái bạn mang dẫn con đến câu lạc bộ tiếng Anh. Thì con của bạn là một bé rất là dễ thương. Thì mấy trò hỏi là tên của em bé là gì? Thì bạn đó mới trả lời là tên Gấu. Thì mấy trò mới hỏi là ủa tại sao lại phải đặt tên bé là Gấu? Thì bạn đó mới trả lời là bởi vì lúc mà sinh em bé ra thì nó rất là dễ thương. Nó dễ thương lắm, cho nên là phải đặt một cái tên mà nó xấu đi để mà giống như là ma quỷ không có đến để mà đem cái đứa bé đi. Và khi mà Mitchell nghe được câu trả lời đó và nhận thấy rằng cái người trả lời đó họ rất là nghiêm túc về câu trả lời của mình, thì Mitchell rất là giống như là không thể nói nên lời được và không thể tin được vào cái điều mà mình vừa nghe. Mitchell có nói là ở bên Mỹ á, là khi mà người ta nói đến những cái mê tín á, thì thật ra bên Mỹ vẫn có, nhưng mà khi mà nghĩ đến mê tín á thì chỉ nghĩ đến những cái điều giống như là những cái nói đùa thôi, chứ không phải là những cái gì đó thật sự nghiêm trọng. Ví dụ như là không có nên leo thang vì nó sẽ xui xẻo cả ngàn năm sau, hoặc là không có được đập bể cái kính vì nó để đem đến những cái điều không có may mắn. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó chỉ là những cái điều mà họ nói giỡn thôi, chứ không có khi nào mà Mitchell tin được rằng những cái điều mà ở đây người ta tin nó là thật sự cái điều họ tin. Hoặc là những cái điều mà ở đây Mitchell cũng thấy rất là khó tin, khi mà người Việt mình hay có đi hỏi, đi tới thầy bói để xác định được ngày nào sẽ là cái ngày để mà mình tổ chức cưới, hoặc là ngày nào sẽ là ngày mà sinh con, hay là những cái mà đi hỏi ngày giờ tốt cho từ các thầy bói. Và tất cả những cái điều này nó đang liên quan gì đến những cái điều mà mình đang học ở đây? Đó là khi thế giới xung quanh của chúng ta họ không tin vào Chúa, khi mà họ không tin rằng có một Đức Chúa Trời là Ngài đang điều khiển tất cả mọi điều xung quanh, thì điều gì mà họ phải tin đây? Và vì như vậy cho nên họ phải giải thích tất cả những cái sự kiện xung quanh của mình bởi những cái lý do rất là lố bịch. Có thể là một người nào đó họ có một cái ngày rất là tồi tệ diễn ra, và khi họ nhìn vào cái lịch của mình thì họ thấy là ô, đó là ngày 12. Và rồi họ nhớ ra rằng ô, ngày 12 năm ngoái mình cũng vừa bị một cái tai nạn xe vào cái ngày 12. Cho nên họ kết luận là ngày 12 là một ngày rất là tồi tệ, là một ngày xấu. Và họ sẽ cứ mỗi khi đến ngày 12 thì họ sẽ ở nhà và không có làm gì cả, không có đi đâu hết. Tôi không thể tưởng tượng được là khi mà mình sống ở trong những cái nỗi sợ hãi về những cái ngày xấu, hoặc là những cái điều xấu xảy ra như vậy, thì nó sẽ mang đến cho mình cái sự bất an đến là dường nào, khi mà mình nghĩ rằng tất cả những cái điều xảy đến nó là một cái sự một cái xác suất nào đó có thể xảy ra. Và điều đó tôi cũng khiến cho tôi nghĩ rằng bà Naomi, bà cũng đã một phần nào đó bị ảnh hưởng bởi những cái nền văn hóa nơi mà bà sống ở trên đất Moab. Và bà đã không nhìn Chúa mà là một đấng quyền năng giống như Ngài là đấng như vậy. Và bà vẫn nghĩ rằng Chúa, Ngài sẽ chỉ là một cái cơ hội hay là một cái điều may mắn nào đó thôi. Không có một cái vị trí nào trong cuộc đời của một người cơ đốc nhân lại có chỗ cho cái sự mê tín hết. Bởi vì Chúa, Ngài đã phán với chúng ta rất rõ ràng rằng Ngài là đấng tể trị trên mọi điều, và không có điều gì là nằm ngoài sự tể trị của Chúa. Và tất cả những gì mà chúng ta đang có, kể cả không khí chúng ta đang hít thở, tất cả những gì chúng ta đang có ở đây đều là được duy trì bởi Chúa. Và là một cơ đốc nhân, chúng ta cần phải tin một cách chắc chắn rằng không có điều gì xảy ra là một sự tình cờ. Và những cái điều mà chúng ta tưởng nó là chỉ là một sự tình cờ, thì thật ra đó là cái cách mà Chúa đang cho chúng ta thấy một cái hành động nhỏ mà Chúa Ngài đang thực hiện, Ngài đang hành động trên cuộc đời của chúng ta. Và tất cả những gì diễn ra xung quanh của chúng ta, cả những gì mà chúng ta có thể thấy được và cả những gì chúng ta không thấy được, Chúa Ngài vẫn đang hành động. Hebrew đoạn 1 câu 3 cho chúng ta rằng: Con là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài. Con dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Sau khi tẩy sạch tội lỗi, Ngài ngồi bên phải đấng tôn nghiêm ở trên trời. Và ở đây cho chúng ta thấy rằng Chúa Ngài dùng lời quyền năng của Ngài mà nâng đỡ muôn vật. Hôm qua em có hỏi Mitchell là Mitchell có cần giúp gì không, thì Mitchell nói là nếu như mà được thì hãy đem một cái thương hiệu kem rất là nổi tiếng ở bên Texas qua đây cho Mitchell thì rất là ok, rất là tốt. Mitchell tưởng tượng là nếu như mà Mitchell có được cái quyền năng giống như Chúa Giêsu có, Mitchell chỉ cần nói thôi thì mọi thứ nó sẽ hiện ra và cái kem nó sẽ đến được với Mitchell ngay tức khắc. Nhưng mà rất tiếc là Mitchell nó không diễn ra được. Thi Thiên 118 câu 6: Đức Giê-hô-va bên vực tôi chẳng sợ loại người sẽ làm gì tôi. Các em thì có thể học ở trong Hebrew đoạn 13 câu 6. Hebrew đó cũng chép lại câu Thi Thiên này. Và rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22 câu 29, Đức Chúa Giê-xu đáp: Các ngươi lầm rồi bởi các ngươi không hiểu Kinh Thánh. Và đó là điều diễn ra khi mà Chúa Giê-xu Ngài nói với những người Pharisee khi họ đến tìm nói với Chúa, và Chúa nói với họ rằng họ đã làm tất cả những điều đang làm là sai. Đó là bởi vì thứ nhất là họ không hiểu về những gì mà lời của Chúa đã truyền cho họ, và thứ hai đó là họ đã đánh giá quá thấp về cái năng quyền của Chúa. Chúng ta cần phải đầu tiên là hiểu về những cái điều mà trong lời của Chúa đã phán. Và trong tất cả những cái điều chúng ta làm, chúng ta không được đánh giá thấp về năng quyền của Chúa. Và đây là một cái thói quen rất là xấu mà chúng ta thường làm, đó là chúng ta đánh giá quá cao về cái năng lực của bản thân mình nhưng mà đánh giá quá thấp cái quyền năng của Chúa. Và chúng ta cần phải hiểu biết chắc chắn về năng quyền của Chúa. Và để kết thúc bài học hôm nay thì tôi muốn đọc một vài phân đoạn trong Kinh Thánh nêu về năng quyền của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Mitchell sẽ đọc tiếng Anh và sau đó sẽ mời anh Lệ đọc tiếng Việt.
Vậy nên khi tôi nghe về đức tin của anh em trong Chúa là Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương của anh em đối với tất cả các thánh đồ, thì tôi vì anh em không ngừng dâng lời cảm tạ, luôn nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi nài xin Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ là Cha vinh quang và ban cho anh em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải. Để anh em nhận biết Ngài, tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hy vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thế nào, và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài. Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong Đấng Christ khi Đấng Christ từ cõi chết sống lại và đặt ngồi bên phải Ngài, Ngài trong các nơi trên trời, vượt trên tất cả các quyền thống trị, mọi thẩm quyền, mọi thế lực, mọi chủ quyền và mọi danh hiệu, không chỉ trong đời này mà cả đời sắp đến nữa. Roma 8, 31-39. Vậy chúng ta sẽ nói gì về những việc này? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì tất cả chúng ta mà phó con ấy cho, thì Ngài lại không ban mọi sự cùng với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện những người được Đức Chúa Trời tuyển chọn khi mà Đức Chúa Trời là Đấng xưng công chính những người ấy? Ai sẽ là người kết án họ khi mà Đấng Christ là Đấng đã chết và đã cũng sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời và cầu thay cho chúng ta? Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, tần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo không? Như có lời chép, vì cớ Chúa mà chúng con bị giết hàng ngày, chúng con bị coi như chiên đem đi làm thịt. Trái lại, trong mọi sự ấy, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng. Vì tôi đoan chắc rằng, dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền thế lực, chiều cao, chiều sâu hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta.